Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Psychology of Selling của Brian Tracy là một tác phẩm đào tạo kỹ năng bán hàng, kết hợp phát triển cá nhân, tập trung vào những yếu tố tâm lý chi phối cả người bán lẫn người mua. Thay vì xem thành tích bán hàng chỉ là kết quả của các kịch bản chào mời hay mẹo chốt đơn, Tracy cho rằng nền tảng nằm ở sự tự tin, cách phản ứng trước từ chối, năng lực tạo niềm tin và quy trình làm việc có kỷ luật. Cuốn sách trình bày bán hàng như một kỹ năng có thể học, luyện tập và cải thiện có hệ thống, chứ không phải phẩm chất bẩm sinh của một số ít người hướng ngoại. Nội dung bao quát từ chuẩn bị mục tiêu, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thiết lập quan hệ, khám phá nhu cầu, trình bày giá trị, xử lý phản đối, đến duy trì khách hàng và xin giới thiệu. Mục đích của sách là giúp người bán kiểm soát trạng thái tinh thần của mình, đồng thời hiểu rõ hơn điều gì khiến khách hàng chú ý, tin tưởng và sẵn sàng ra quyết định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tâm lý của người bán là điểm khởi đầu của hiệu quả bán hàng. Luận điểm trung tâm của Brian Tracy là kết quả bán hàng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ trạng thái nội tâm của người bán, một người nắm nhiều kỹ thuật nhưng sợ bị từ chối. Thiếu tin vào giá trị mình cung cấp hoặc quá cần một giao dịch thường sẽ thể hiện sự do dự trong giọng nói, cách đặt câu hỏi và phản ứng với khách hàng. Theo cách tiếp cận của sách, những dấu hiệu đó làm suy giảm sự tin cậy trước cả khi sản phẩm được đánh giá đầy đủ. Vì vậy, Tracy đặt trọng tâm vào cái ông gọi là trò chơi bên trong của bán hàng, tức khả năng quản lý suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chính mình. Điểm đáng chú ý là sách không xem tự tin như một cảm giác mơ hồ cần chờ đợi. Tự tin được xây dựng qua sự chuẩn bị, thực hành, đặt mục tiêu rõ ràng và tích lũy năng lực ở từng khâu của công việc. Nỗi sợ bị từ chối cũng được đặt lại đúng vị trí. Từ chối không nhất thiết là phán xét cá nhân, mà có thể phản ánh thời điểm chưa phù hợp, nhu cầu chưa rõ, ngân sách hạn chế hoặc giá trị chưa được truyền đạt thuyết phục. Cách nhìn này giúp người bán tránh phản ứng phòng thủ và tiếp tục tìm hiểu. Tuy nhiên, việc quản trị tâm lý không thay thế cho sản phẩm tốt hay sự hiểu biết thị trường. Nó tạo điều kiện để người bán giao tiếp bình tĩnh, kiên định và lấy nhu cầu thực của khách hàng làm trung tâm. Thứ hai, mục tiêu viết ra và lý do cá nhân tạo cấu trúc cho sự kiên trì. Một mảng quan trọng trong sách là việc dùng mục tiêu, danh sách công việc và hình dung kết quả để định hướng sự chú ý. Tracy cho rằng người bán dễ bị cuốn vào việc khẩn cấp trong ngày như trả lời tin nhắn, gặp khách hàng chưa phù hợp hay xử lý các việc hành chính mà bỏ quên những hoạt động trực tiếp tạo doanh thu. Viết rõ mục tiêu giúp chuyển mong muốn chung chung như muốn bán nhiều hơn thành hướng hành động cụ thể hơn, chẳng hạn số khách hàng cần tiếp cận, số cuộc hẹn cần tạo hoặc kỹ năng cần cải thiện. Sách đặc biệt nhấn mạnh việc xác định lý do phía sau mục tiêu. Khi người bán chỉ đặt chỉ tiêu doanh số, họ có thể mất động lực ngay sau vài lần thất bại. Ngược lại, việc nối mục tiêu với những ưu tiên cá nhân và nghề nghiệp tạo ra ý nghĩa đủ mạnh để duy trì hành động đều đặn. Tracy diễn giải điều này bằng ngôn ngữ về tiềm thức, tức quá trình tâm trí tiếp tục nhận diện cơ hội và tổ chức suy nghĩ quanh điều được lặp lại thường xuyên. Dù cách diễn đạt này mang màu sắc phát triển cá nhân hơn là một mô hình khoa học chặt chẽ, giá trị thực hành vẫn rõ ràng. Người bán có một hệ thống ưu tiên sẽ chủ động hơn trong việc chuẩn bị, theo dõi và đánh giá công việc. Điều cần tránh là biến hình dung thành thay thế cho hành động. Mục tiêu chỉ có tác dụng khi được gắn với lịch làm việc, số liệu theo dõi và các bước tiếp xúc khách hàng cụ thể. Thứ ba, quy trình 7 bước biến bán hàng từ ngẫu hứng thành năng lực có thể đo lường. Brian Tracy không chỉ bàn về động lực mà còn đặt bán hàng trong một chuỗi năng lực liên kết. Các khâu được ông nhấn mạnh gồm tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng quan hệ, xác định nhu cầu, trình bày giải pháp, trả lời phản đối, chốt giao dịch, rồi tạo mua lại và giới thiệu. Ý nghĩa của cấu trúc này là một kết quả yếu không nên được quy đơn giản cho kỹ năng chốt đơn. Nếu người bán tiếp cận sai đối tượng không tạo đủ tin cậy hoặc chưa phát hiện vấn đề thật sự của khách hàng, việc ép chốt thường chỉ làm tăng sức kháng cự. Cách tiếp cận theo quy trình cho phép chẩn đoán chính xác hơn. Chẳng hạn, ít cuộc hẹn có thể cho thấy vấn đề ở khâu tìm kiếm hoặc mở đầu. Nhiều cuộc trao đổi nhưng ít đề xuất có thể phản ánh việc đặt câu hỏi chưa tốt. Nhiều đề xuất nhưng ít giao dịch có thể liên quan đến cách chứng minh giá trị, xử lý rủi ro hay xác định người ra quyết định. Bằng cách chia nhỏ công việc, người bán có thể tập trung luyện một điểm yếu thay vì kết luận rằng mình không có năng khiếu. Khung này vẫn hữu ích trong bán hàng hiện đại. Dù các kênh đã thay đổi từ gặp trực tiếp sang gọi điện, email, mạng xã hội và tư vấn trực tuyến. Điều cần điều chỉnh là quy trình ngày nay thường không đi theo một đường thẳng vì khách hàng có thể tự nghiên cứu kỹ trước khi tiếp xúc. Tuy vậy, nguyên tắc cốt lõi vẫn giữ nguyên, mỗi bước cần làm giảm bất định cho khách hàng và tăng mức độ phù hợp của giải pháp. Thứ tư, khám phá nhu cầu và xây dựng niềm tin quan trọng hơn việc nói nhiều về sản phẩm. Sách mô tả bán hàng hiệu quả như quá trình giúp khách hàng nhìn rõ khoảng cách giữa tình trạng hiện tại và kết quả họ mong muốn. Vì thế, người bán không nên khởi đầu bằng một bài giới thiệu dài về tính năng. Họ cần thu hút sự chú ý, tạo bầu không khí thoải mái, sau đó dùng câu hỏi và lắng nghe để hiểu ưu tiên, khó khăn, động cơ và tiêu chí quyết định. Khi nhu cầu được làm rõ bằng chính lời của khách hàng, phần trình bày mới có cơ sở để liên hệ đặc điểm của sản phẩm với lợi ích có ý nghĩa đối với người nghe. Niềm tin là điều kiện làm cho quá trình này hoạt động. Khách hàng thường ý thức rằng người đối diện có mục tiêu bán hàng nên họ dễ dè chừng trước lời hứa quá mức hoặc áp lực phải quyết định nhanh. Tracy xem sự chân thật, sự nhất quán giữa lời nói và hành vi cùng thái độ quan tâm đến lợi ích khách hàng là nền tảng để giảm sự phòng vệ đó. Đây không phải lời khuyên dùng sự thân thiện như một thủ thuật thao túng. Nếu người bán giả vờ quan tâm nhưng đưa ra giải pháp không phù hợp, niềm tin sẽ suy giảm nhanh chóng, nhất là trong môi trường số nơi đánh giá và truyền miệng lan truyền rộng. Giá trị bền vững của phần này là chuyển trọng tâm từ việc thuyết phục bằng áp lực sang chẩn đoán và tư vấn. Dù vậy, việc hiểu nhu cầu không cho phép người bán suy diễn hay khơi gợi nỗi sợ một cách thiếu đạo đức. Câu hỏi cần làm sáng tỏ vấn đề, còn đề xuất phải phản ánh đúng năng lực, giới hạn và chi phí của giải pháp. Cuối cùng, xử lý phản đối, chốt bán và chăm sóc sau giao dịch phải phục vụ quyết định phù hợp. Trong cách nhìn của Tracy, phản đối không đơn thuần là rào cản cần đánh bại. Nó thường là tín hiệu rằng khách hàng còn thiếu thông tin, chưa thấy đủ giá trị, chưa tin tưởng hoặc đang cân nhắc một rủi ro thực tế như giá cả, thời gian hay khả năng triển khai. Bởi vậy, xử lý phản đối trước hết đòi hỏi lắng nghe đầy đủ, xác nhận điều khách hàng đang băn khoăn rồi mới trả lời một cách liên quan. Tranh luận để thắng có thể làm mất giao dịch, vì khách hàng không chỉ cần một lập luận hợp lý mà còn cần cảm giác rằng quyết định của họ được tôn trọng. Phần chốt bán của sách gắn với việc nhận biết khi khách hàng đã có đủ thông tin và sẵn sàng đi tiếp. Theo tinh thần của cuốn sách, chốt không phải một màn ép buộc tách rời khỏi toàn bộ cuộc trao đổi. Nó là bước đề nghị rõ ràng về hành động tiếp theo sau khi nhu cầu, giá trị và các băn khoăn chính đã được xử lý. Một lời đề nghị thiếu rõ ràng có thể khiến khách hàng trì hoãn. Nhưng thúc ép khi sự phù hợp chưa được chứng minh cũng dễ tạo ra hối tiếc, hủy đơn hoặc tổn hại danh tiếng. Tracy còn đưa việc mua lại và giới thiệu vào chu trình bán hàng. Điều này mở rộng thước đo thành công vượt ra ngoài một giao dịch đơn lẻ. Khi khách hàng nhận được đúng giá trị đã hứa, họ có khả năng quay lại và giới thiệu người khác. Với các mô hình bán hàng dài hạn, đây thường là nguồn tăng trưởng hiệu quả hơn việc chỉ liên tục tìm khách hàng mới. Tuy nhiên, việc xin giới thiệu cần được thực hiện đúng lúc, dựa trên trải nghiệm tốt thực sự, thay vì xem quan hệ khách hàng như một nguồn khai thác vô hạn. Kết luận, The Psychology of Selling phù hợp nhất với người mới vào nghề. Nhân viên kinh doanh đang thiếu tự tin, người quản lý muốn huấn luyện đội ngũ theo một khung cơ bản. Và cả những người làm tư vấn, dịch vụ hoặc kinh doanh nhỏ thường phải tự giới thiệu giá trị của mình. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nối hai phần thường bị tách rời trong đào tạo bán hàng. Đó là kỷ luật cá nhân và kỹ năng tương tác với khách hàng. Người đọc có thể dùng khung của Tracy để rà lại quy trình hiện có, nhận ra mình đang yếu ở tìm kiếm, đặt câu hỏi, trình bày giá trị hay theo dõi sau bán. Thay vì chỉ cố gắng nói thuyết phục hơn, điểm làm cuốn sách nổi bật trong dòng sách bán hàng là sự nhấn mạnh bền bỉ vào tâm lý của người bán. Nhiều sách cùng thể loại tập trung chủ yếu vào công thức giao tiếp, đàm phán hoặc kỹ thuật chốt. Tracy lập luận rằng các kỹ thuật này khó phát huy nếu người bán bị nỗi sợ, từ chối, sự thiếu chuẩn bị và tâm thế tuyệt vọng chi phối. Đồng thời, sách vẫn cung cấp một đường đi tương đối đầy đủ qua các giai đoạn của chu trình bán hàng, nên không chỉ dừng ở lời khuyên tạo động lực. Một số ví dụ và cách diễn đạt có thể mang dấu ấn của bối cảnh bán hàng truyền thống. Vì vậy, người đọc hiện nay nên điều chỉnh cho phù hợp với khách hàng, am hiểu thông tin và các kênh số. Tuy nhiên, các nguyên tắc về chuẩn bị, lắng nghe, niềm tin, giá trị và cải thiện có hệ thống vẫn thiết thực. Cuốn sách hữu ích nhất khi được đọc như một tài liệu luyện tập, không phải một tập mẹo bảo đảm doanh số. Nếu bạn muốn ủng hộ Brian Tracy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!